là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Ba, ngày 15 tháng 3 năm 2016. Máy bay quân sự Nga bắt đầu rút khỏi Syria sau khi Tổng thống Putin đưa ra lệnh này vào ngày hôm qua. Tại sao Nga lại bất ngờ triệt thoái lực lượng ra khỏi Syria? Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết. Nhưng trước hết, Hoài Hương sẽ tóm lược những tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Thổ Nhĩ Kỳ quy lỗi cho hai người Kurd về vụ nổ gây nhiều tử vong ở Ankara. Quốc hội Myanmar chọn ông Hun Sen Choi làm tổng thống kế tiếp của nước này. Bầu cử sơ bộ tại 5 tiểu bang Mỹ, trong khi các ứng cử viên tổng thống giáo diết cạnh tranh với nhau.
Việt Nam cầu viện Trung Quốc xả nước chống hạn hán ở miền Tây và 96% người Việt tự xếp mình vào tầng lớp trung lưu. Nguyễn Trung sẽ có thêm chi tiết cùng các tin tức thời sự mới nhất về Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Nga hôm nay cho biết nhóm máy bay đầu tiên của họ đã rời khỏi Syria một ngày sau khi Tổng thống Vladimir Putin loan báo triệt thoái hầu hết các lực lượng Nga sau chiến dịch kéo dài 5 tháng rưỡi. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Chris Hannas của đài VOA.
Tổng thống Putin hôm thứ Hai tuyên bố đại bộ phận lực lượng quân sự Nga tại Syria giờ đây sẽ rút đi sau khi đã hoàn thành phần lớn nhiệm vụ của họ ở đó. Đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Syria, ông Staffan de Mistura, hôm nay tán dương quyết định của ông Putin là một diễn tiến quan trọng và nói rằng ông hy vọng việc này sẽ có ảnh hưởng tích cực cho cuộc hòa đàm mà ông đang điều giải ở Geneva. Đại sứ Ismael Gaspar Martins của Angola, người đang giữ chức chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, nói rằng hành động của Nga và sự bắt đầu của cuộc hòa đàm ở Geneva hôm thứ Hai làm cho cơ quan này của Liên Hiệp Quốc cảm thấy lạc quan về việc có được một thành quả tích cực hơn. Ông nói, khi chúng ta trông thấy các lực lượng triệt thoái, điều đó nghĩa là chiến tranh đang có một bước khác, cho nên đó là một việc tốt. Tòa Bạch Ốc cho biết Tổng thống Barack Obama đã gọi điện thoại cho ông Putin hôm thứ Hai để thảo luận về tuyên bố rút quân của Nga và về những cách thức để xúc tiến cuộc thương thuyết chính trị cho Syria. Tại Damascus, văn phòng Tổng thống Assad cho biết ông tán thành quyết định của Nga, nhưng họ nói thêm rằng Moscow đã hứa là lực lượng không quân mà Nga đưa tới Syria hồi cuối tháng 9 sẽ không rút hết. Theo trang web của Điện Kremlin, Tổng thống Putin nói Nga sẽ duy trì một tiền đồn để hỗ trợ cho các chuyến bay giám sát sự tuân hành thỏa thuận hưu chiến ở Syria. Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc, ông Vitaly Churkin, hôm thứ Hai cho biết Nga triệt thoái lực lượng ra khỏi Syria vì chúng ta đang ở trong giai đoạn chính trị, đang ở trong giai đoạn giảm thiểu những hành động thù địch.
Nhân viên ngoại giao chúng tôi đã nhận được lệnh phải tăng cường nỗ lực để đạt được một giải pháp chính trị ở Syria.
Ông Churkin nói thêm về việc Nga sẽ duy trì sự hiện diện quân sự ở Syria.
Các lực lượng của chúng tôi đã hoạt động rất hữu hiệu. Sự hiện diện quân sự của chúng tôi sẽ tiếp tục ở đó. Mục tiêu chính của nó là bảo đảm cho sự duy trì của cuộc ngưng bắn, cho thỏa thuận giảm thiểu các hành vi thù địch.
Phát ngôn viên phe chống đối ở Syria, ông Salim al-Muslat, đã tỏ ý hoan nghênh quyết định của Tổng thống Putin một cách dè dặt. Ông nói, chúng tôi phải biết rõ tính chất của quyết định này và ý nghĩa của nó là gì. Nếu có một quyết định rút quân thì đó là một việc tích cực. Chúng tôi phải chờ xem tình hình tại thực địa như thế nào và chờ xem phải chăng đây là quyết định rút quân hay chỉ là giảm bớt số máy bay quân sự của Nga ở Syria.
Tiếp tục bản tin quốc tế, Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua đã quy cho hai phần tử nổi dậy người Kurd, một người đàn ông và một phụ nữ, là những kẻ có nhiều phần chắc phải chịu trách nhiệm về vụ đánh bom xe gây tử vong tại Ankara, giết chết 37 người và làm bị thương 125 người. Sau khi đi thăm những người bị thương tại một bệnh viện ở Ankara, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu nói, có những kết luận hầu như chắc chắn để quy trách nhiệm cho Đảng Công nhân Kurdistan, còn gọi tắt là PKK, một tổ chức đã bị đặt ra ngoài vòng pháp luật. Ông Davutoglu nói, hễ khi nào mà tổ chức khủng bố này bị dồn vào chân tường và trở thành mục tiêu của một chiến dịch an ninh nghiêm túc, thì y như rằng bọn chúng sẽ thực hiện những cuộc tấn công như vậy, trực tiếp nhắm tấn công thường dân để lôi họ vào tình trạng tuyệt vọng. Ông Davutoglu cho hay là các giới chức đã bắt giữ 11 người bị nghi là có liên hệ trực tiếp với vụ đánh bom. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan yêu cầu thay đổi định nghĩa về khủng bố trong luật Thổ Nhĩ Kỳ. Ông nói bất cứ ai khuyến khích hay hỗ trợ một kẻ nổ súng hoặc kích nổ một quả bom nên được coi là một kẻ khủng bố.
Tới đây, Nguyễn Trung và Anton sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Việt Nam cầu cứu Trung Quốc. Việt Nam cầu viện Trung Quốc xả nước giúp chống hạn nghiêm trọng ở miền Tây, trong khi có ý kiến cho rằng bom nước từ hồ đập Trung Quốc có thể nhấn chìm đồng bằng sông Cửu Long. Chính quyền Hà Nội mới cho biết đã đề nghị phía Trung Quốc gia tăng lưu lượng xả nước từ thủy điện Cảnh Hồng, Vân Nam xuống hạ lưu sông Mekong để khắc phục tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn tại một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. Các nguồn tin ở Việt Nam cho biết tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn ở các tỉnh miền Tây được coi là nghiêm trọng nhất trong 100 năm qua và đang gây thiệt hại nặng nề. Giáo sư Võ Tòng Xuân, một chuyên gia nghiên cứu nông nghiệp gắn bó nhiều năm với hạ lưu sông Mekong, nói thêm với VOA Việt ngữ.
Do cái hạn nó quá gây gắt, rồi cả cái dòng hệ thống sông Cửu Long thì nó là thiếu nước. Từ trên mấy cái tập của Trung Quốc xuống tới cái tập ở dưới chỗ Thái Lan, cho nên nước mặn giờ sâu hơn thì lúa cái đó đã gần chết hết rồi. Càng nhiều năm nay chưa hề có cái hạn hán gây gắt gì hết.
Báo chí trong nước dẫn lời các quan chức cho biết hàng trăm nghìn hecta lúa đông xuân trong số 1,5 triệu hecta lúa của vùng đồng bằng sông Cửu Long có nguy cơ bị ảnh hưởng, trong khi hàng chục nghìn hecta lúa đã chết. Chính quyền được trích lời nói rằng việc chống hạn, chống mặn cho vùng này là vấn đề sống còn, vì đây là vựa lương thực được coi là chiếm hơn 50% sản lượng lúa, 70% sản lượng trái cây và hơn 60% thủy sản của cả nước. Về đề nghị cứu hạn của Việt Nam, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng hôm 14 tháng 3 cho hay rằng Trung Quốc cho biết sẽ tích cực phối hợp, sớm triển khai kế hoạch xả nước khẩn cấp trong thời gian từ ngày 15 tháng 3 đến mùng 4 tháng 4. Tuy nhiên, hôm nay chưa rõ là Bắc Kinh đã thực hiện lời hứa với Việt Nam hay chưa. Cả truyền thông Việt Nam lẫn Trung Quốc không thấy đề cập gì tới vấn đề này. Về lời kêu gọi của Hà Nội tới Trung Quốc, giáo sư Võ Tòng Xuân nhận định thêm với VOA tiếng Việt.
Không ăn thua gì không? Không có xa tí mù bên kia mà làm sao mà có ảnh hưởng gì vậy? Với lại tôi nghĩ rằng trên mấy cái đập bên đó thì nó cũng đang thiếu nước. Năm 2005 cũng có cái đoạn mà hạn hán rất mạnh, rồi tới qua năm 2010 cũng thế, rồi năm 2015 năm ngoái cũng có hạn, bây giờ nó đang gây gắt hơn qua năm 2016. Thì những cái lúc này đó mình cái này hạn thì ở trên kia mới không cũng hạn luôn. Cái hạn năm nay đó là do từ năm ngoái nó kéo qua, cái El Nino nó rất là gây gắt. Thì cũng như cũng tính toán của mình cũng có cái thiên tai này thiên tai kia, mà bây giờ cái biến đổi khí hậu thì nó biến quá vô thường. Thiên tai thì do con người tham gia rất nhiều, bây giờ mình rất nhiều
theo tổ chức có tên gọi Sông Ngòi Quốc tế International Rivers, cho tới nay, Trung Quốc đã xây 7 đập thủy điện trên thượng nguồn sông Mekong và dự kiến sẽ xây thêm 21 đập nữa trong tương lai. Ngoài ra, tin cho hay, Trung Quốc cũng là nhà đầu tư trong nhiều công trình xây dựng đập thủy điện trên hạ lưu chảy qua một số nước Đông Nam Á. Tiến sĩ Richard Cronin, giám đốc chương trình Đông Nam Á thuộc trung tâm Stimson ở thủ đô Washington, Mỹ, nói với VOA Việt ngữ rằng vấn đề Mekong có thể gây bất ổn chính trị và căng thẳng khu vực. Học giả này cho rằng Trung Quốc nhìn nhận Mekong như là dòng sông riêng của nước này và họ có thể làm bất kỳ điều gì họ muốn. Ông Cronin nói, xin trích, vị thế ở thượng nguồn đã giúp nước này thu về các lợi ích cơ bản từ từ việc khai thác dòng sông Mekong, nhất là về thủy điện, trong khi hậu quả từ việc làm của Trung Quốc thì các nước ở hạ lưu phải gánh chịu. Trả lời về việc các quan chức Trung Quốc từng nói rằng tình trạng khô hạn và các vấn đề ở hạ lưu không phải do những con đập của Trung Quốc gây ra mà vì tình trạng biến đổi khí hậu. Ông Cronin nói rằng khó có thể xác minh điều này vì theo ông, người Trung Quốc không cho các quốc gia thuộc lưu vực sông Mekong biết về hoạt động của các con đập cũng như hồ thủy điện của họ. Ông nói xin trích, họ không cho biết là họ có xả toàn bộ nước hay vẫn còn lưu giữ nước ở các hồ chứa. Bắc Kinh cũng không công bố các kết quả nghiên cứu về thủy học hay lưu lượng nước. Nói chung, họ không cho thấy sự minh bạch về vấn đề này. Trong khi chính quyền Việt Nam kêu gọi Trung Quốc tăng cường xả nước để cứu đồng bằng sông Cửu Long, một số tờ báo trong nước trích chuyên gia nói rằng bom nước từ hồ đập của Trung Quốc có thể nhấn chìm vựa lúa của Việt Nam này. Tờ Dân Việt viết xin trích, nhiều chuyên gia lo ngại, những cái đập không khác gì những quả bom nước khổng lồ lơ lửng trên đầu hàng triệu người dân đồng bằng sông Cửu Long. Nếu xây hàng loạt đập thủy điện ở đầu nguồn sông Mekong, đồng bằng sông Cửu Long sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, thậm chí có nguy cơ bị xóa sổ nếu vỡ đập. Tuy nhiên, giáo sư Xuân phản bác lo ngại này, cho rằng mấy cha này chỉ nói mò. ...96% người Việt tự nhận là tầng lớp trung lưu. Chỉ có 2% người Việt tự nhận mình nghèo, trong khi 2% còn lại thừa nhận thuộc tầng lớp thượng lưu. Đây là kết quả nghiên cứu có tên gọi tầng lớp trung lưu không giới hạn về những người tự cho mình là tầng lớp trung lưu bất kể thu nhập thực tế do Viện Nghiên cứu về Đời sống và Con người khu vực ASEAN Haku Hodo thực hiện và công bố chiều hôm qua. Sự lạc quan của người Việt được coi là cao bậc nhất khu vực Đông Nam Á. Theo kết quả thăm dò, ở Singapore, có số người tự nhận mình ở tầng lớp trung lưu là 85% và giới trung lưu tính theo thu nhập thực tế là 45%. Ở Thái Lan, tỷ lệ này lần lượt là 80% và 72%. Con số này ở Malaysia lần lượt là 72% và 56% và Indonesia là 72% và 56%. Cuộc khảo sát lần này được tổ chức có trụ sở ở Nhật Bản thực hiện với 2.500 người ở lứa tuổi từ 20 đến 59 thuộc tất cả các tầng lớp kinh tế xã hội. Riêng mẫu khảo sát cho thị trường Việt Nam là 500. Mức thu nhập thực tế, hộ gia đình mà khảo sát của Hill ASEAN xác định tầng lớp trung lưu là 3.000 tới 15.000 đô la một năm và số người khảo sát đủ chuẩn tại Việt Nam chiếm 50%. Tại Việt Nam, khảo sát cho thấy quan điểm của tầng lớp trung lưu giữa Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cũng khác nhau. Tại nơi từng được coi là hòn ngọc Viễn Đông, những người thuộc tầng lớp trung lưu đang cố gắng tiến vào tầng lớp thượng lưu bằng cách tự cá nhân mình kiếm tìm cơ hội. Trái lại ở Hà Nội, mọi người tìm kiếm sự ổn định với thái độ tập thể và cố gắng để không rơi xuống tầng lớp thấp hơn. Viện Nghiên cứu về Đời sống và Con người khu vực ASEAN Haku Hodo ước tính năm 2015, tổng dân số tại 5 nước thuộc cuộc khảo sát này gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Singapore và Malaysia là 450 triệu người, thì tầng lớp trung lưu lên đến 240 triệu người. Ước tính đến năm 2020, con số này là 470 và 290 triệu.
Singapore trở thành nước đầu tư hàng đầu vào Việt Nam. Singapore đã trở thành đối tác hàng đầu của Việt Nam với số tiền 36 tỷ đô la đổ vào nhiều dự án, trong đó có chế biến, công nghệ, chế tạo, bất động sản, xây dựng, vận tải và kho bãi. Đến nay, Singapore đầu tư vào gần 1.570 dự án ở Việt Nam, đứng thứ 3 trong số 112 nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Tới 43% đầu tư của Singapore đổ vào ngành chế biến và chế tạo, đạt 15,6 tỷ đô la trong 480 dự án. Bất động sản cũng nhận được nhiều đầu tư của Singapore với 11 tỷ đô la. Thành phố Hồ Chí Minh là địa điểm hấp dẫn với các nhà đầu tư từ Singapore, thể hiện qua việc họ có 780 dự án với số tiền đổ vào là 9,6 tỷ đô la, chiếm 27% tổng đầu tư của Singapore. Ngoài các ngành kể trên, Singapore dự kiến sẽ thúc đẩy hợp tác với Việt Nam về dịch vụ hàng hải và cảng biển. Đại sứ Singapore tại Việt Nam Ngetek Hin nói với Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam Nguyễn Hồng Trường tại Hà Nội hồi tuần trước. Ông Hin nói các doanh nghiệp nước ông đã đầu tư vào nhiều dự án lớn, trong đó có các cảng Cái Mép, Thị Vải và Sài Gòn. Các doanh nghiệp Singapore mong được cung cấp thêm thông tin về việc tư nhân hóa hãng vận tải hàng hải nhà nước Vinalines. Thứ trưởng Trường của Việt Nam cho hay, quá trình tư nhân hóa hãng Vinalines đã sẵn sàng, kế hoạch đã được trình lên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng để phê duyệt. Vị Thứ trưởng cũng cho biết, Thủ tướng muốn rút vốn nhà nước khỏi 9 cảng biển, những cảng này sẽ được tư nhân hóa. Ông Trường nói hy vọng các doanh nghiệp Singapore sẽ đầu tư vào các cảng này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190 m/s hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, được viết là PSI ngắn PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi, thưa quý vị, lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un hôm thứ Ba nói rằng nước ông sẽ thử các đầu đạn hạt nhân và phi đạn đạn đạo trong nay mai, tiếp tục kiểu lớn tiếng thách thức cộng đồng quốc tế. Thông tin viên Brian Peden của đài VOA từ Seoul gửi về bài tường trình do Tấn Trương trình bày.
Đe dọa mới nhất này đồng nhất với phản ứng mới đây của Bình Nhưỡng trước các lệnh trừng phạt nặng mới của Liên Hiệp Quốc đối với Bắc Triều Tiên. Và đe dọa này hình như là để trực tiếp đáp lại những ai nghi ngờ về khả năng hạt nhân của Bình Nhưỡng. Hãng thông tấn trung ương của nhà nước Bắc Triều Tiên KCNA tường thuật rằng lãnh tụ Kim ra lệnh thực hiện thêm các cuộc thử nghiệm hạt nhân và phi đạn, trong lúc ông chứng kiến cuộc biểu diễn các chất liệu chịu nhiệt được sử dụng trong phi đạn đạn đạo để bay trở lại khí quyển trái đất. Theo hãng KCNA, lãnh tụ Kim nói, một vụ nổ thử đầu đạn hạt nhân và phóng thử vài loại phi đạn đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân sẽ được thực hiện trong nay mai để tăng cường thêm nữa mức độ đáng tin cậy của khả năng tấn công bằng hạt nhân. Cả Nam Triều Tiên và Nhật Bản đều hối thúc Bắc Triều Tiên đừng thực hiện những hành động vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cấm Bình Nhưỡng phát triển công nghệ vũ khí hạt nhân và phi đạn đạn đạo. Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye hôm thứ Ba nói,
북한이 이렇게 무리한 도발과 국제사회에 대한 강한 대립을
Bắc Triều Tiên sẽ tự đưa mình tới chỗ tự hủy diệt nếu họ không thay đổi mà cứ tiếp tục những hành động gây hấn thái quá và thách thức cộng đồng quốc tế.
Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshide Suga nói,
chúng tôi tuyệt đối không thể cho phép Bắc Triều Tiên tiếp tục thái độ gây hấn và không chịu từ bỏ chương trình phát triển phi đạn hạt nhân.
Trong cùng thời gian đó, Seoul bác bỏ tuyên bố của Bình Nhưỡng là Bắc Triều Tiên đã phát triển được công nghệ đưa phi đạn bay trở về khí quyển trái đất. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên, ông Moon Sang-kyun nói,
tuyên bố ngày hôm nay của Bắc Triều Tiên là tuyên bố một chiều. Căn cứ vào những đánh giá quân sự của chúng tôi đến thời điểm này, thì Bắc Triều Tiên chưa có được công nghệ đưa phi đạn bay về lại khí quyển trái đất.
Bắc Triều Tiên đã thực hiện 4 cuộc thử nghiệm hạt nhân và nước này tuyên bố cuộc thử nghiệm sau cùng diễn ra hồi tháng Giêng là một quả bom nhiệt hạch có sức công phá mạnh hơn rất nhiều so với bom hạt nhân thông thường. Nhưng các chuyên gia nói rằng, các dữ liệu do máy dò địa chấn đo được cho thấy vụ nổ quá nhỏ, chưa đạt đến mức của một quả bom nhiệt hạch. Bắc Triều Tiên nói rằng họ phóng thành công các vệ tinh vào quỹ đạo, mặc dù các tuyên bố đó không thể kiểm chứng một cách độc lập. Cũng có một sự nghi ngờ rộng khắp về tuyên bố của Bắc Triều Tiên là họ thực hiện thành công việc thu nhỏ đầu đạn hạt nhân để có thể gắn vào phi đạn đạn đạo liên lục địa, và họ có công nghệ đưa phi đạn mang đầu đạn hạt nhân trở về lại khí quyển trái đất. Bắc Triều Tiên thực sự có phi đạn KN-08, là loại theo ước tính có tầm bắn vài ngàn km. Nhưng cho đến giờ, chưa có cuộc thử nghiệm nào có thể xác minh được là Bình Nhưỡng có phi đạn đạn đạo cũng như đầu đạn hạt nhân thu nhỏ. Hãng tin KCNA đăng tải hình ảnh một vật thể được mô tả là đầu đạn hình vòm gắn vào một vật thể trông giống như một động cơ hỏa tiễn và được kích nổ với khối lửa phun ra ở ống thoát. Ông Kim Do-yu, một nhà phân tích của Viện Nghiên cứu Viễn Đông của Đại học Gyeongnam ở Seoul, nói những hình ảnh này có thể là những hình ảnh giả tạo để khoe khoang mức độ phát triển của chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Ông nói rằng, nếu so với chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên trong thập niên trước, thì có thể kết luận rằng họ đã đạt những tiến bộ đáng kể trong việc phát triển khả năng thu nhỏ đầu đạn hạt nhân. Bắc Triều Tiên được cho là có đủ lượng plutonium để chế tạo 12 quả bom hạt nhân và một kho uranium tinh chế ở mức cao. Một mạng lưới đường hầm cũng được phát hiện trong khu vực nơi diễn ra những vụ nổ thử nghiệm hạt nhân trước đây và được cho là đang chuẩn bị cho các cuộc thử nghiệm sắp tới.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington, Quốc hội Myanmar đã bỏ phiếu chọn ông Hun Sen Choe làm tổng thống kế tiếp của nước này. Ông Hun Sen Choe, một giới chức hành chính hồi hưu của Liên minh Dân chủ Toàn quốc, tức là NLD, đã chiếm được 360 trong tất cả 652 phiếu được bỏ trong một phiên họp khoáng đại của Viện Lập pháp Myanmar, được biết đến dưới tên Quốc hội Liên bang. Sau cuộc biểu quyết lịch sử, bà Hun Sen Choe, một nhà lập pháp mới và là con gái của một cựu tù nhân chính trị, nói: "Tôi rất vui mừng cho ông Tin Châu, cho đảng của chúng tôi, cho nhân dân và đất nước chúng tôi." Ông Hun Sen Choe không phải là một dân biểu quốc hội, nhưng ông là một người tín cẩn của lãnh tụ Liên minh Dân chủ Toàn quốc Aung San Suu Kyi, một người trong đã bỏ những lá phiếu đầu tiên trong cuộc bầu cử lịch sử. Bà Suu Kyi không bình luận gì với các nhà báo khi bà đi vào hay rời phòng phiếu. Rõ ràng là khôi nguyên giải Nobel Aung San Suu Kyi là nhân vật ưa chuộng nhất của đa số các công dân Myanmar, trước đây có tên là Miến Điện. Nhưng, theo hiến pháp, bà không được giữ chức tổng thống bởi vì cả hai người con trai của bà mang quốc tịch nước ngoài. Một giới chức của Bộ Ngoại giao Mỹ nói: "Chúng tôi vẫn quan ngại về việc một số điều khoản trong hiến pháp của Myanmar đi ngược lại những nguyên tắc dân chủ căn bản, cản trở người dân Myanmar, không cho họ bầu cho những nhà lãnh đạo mà họ chọn lựa." Bà Suu Kyi đã tuyên bố bà sẽ có quyền cao hơn vị tổng thống do bà đích thân chọn, là người mà bà đã quen biết từ thời tiểu học. Quân đội Myanmar vẫn duy trì nhiều quyền lực trong chính phủ mới bởi vì họ tự động được trao 1/4 các ghế trong quốc hội, đồng thời nắm giữ nhiều chức vụ chủ chốt trong nội các. Các giới chức là tìm cách ngăn chặn các nhà báo phỏng vấn hoặc thu hình các đại biểu quốc hội của quân đội giữa lúc họ ghi tên tham dự phiên họp khoáng đại tại Hạ viện. Một tướng lãnh không cho biết tên nói với VOA rằng một khi Liên minh Dân chủ Toàn quốc thành lập chính phủ thì quân đội cần phải làm việc với họ. Ứng cử viên của quân đội cho chức vụ tổng thống, tướng Min Swe, thủ hiến của khu vực Yangon, về nhì trong cuộc đua gồm 3 ứng viên và sẽ trở thành đệ nhất phó tổng thống. Thiếu tướng hồi hưu này vẫn có tên trong sổ đen của chính phủ Mỹ và các công dân Mỹ bị cấm làm ăn với ông. Một số người trong Liên minh Dân chủ Toàn quốc và giới phân tích đã bày tỏ lo ngại là ảnh hưởng lâu dài của các tướng lãnh có nghĩa là Myanmar sẽ vẫn tiếp tục bị đè nặng bởi vấn đề bè đảng và tham nhũng. Tuy nhiên, sau cuộc biểu quyết hôm thứ Ba, các nhà lập pháp của cả đảng NLD lẫn phe đối lập là Đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển đều nhấn mạnh là họ sẽ phải hợp tác với nhau. Ông Henry Van Thieu thuộc đảng NLD, một tín đồ Kitô giáo đến từ bang Chin, về ba trong cuộc biểu quyết hôm nay và sẽ trở thành đệ nhị phó tổng thống. Tân chính phủ Myanmar sẽ lên nắm quyền vào ngày 1 tháng 4. Quay sang Singapore, các nhà lập pháp đã thông qua các luật hạn chế nghiêm ngặt việc mua bán thuốc lá nhằm giảm thiểu tỷ lệ người hút thuốc. Bắt đầu từ năm 2017, các chủ tiệm bị cấm trưng bày các sản phẩm thuốc lá, mục đích là để tránh những vụ mua thuốc lá không có chủ ý, đặc biệt nơi những người trẻ tuổi. Các sản phẩm bao gồm thuốc lá, xì gà và ăn hun, tức là cây lá gây thuốc lá. Bộ trưởng Y tế Amy Cor hôm qua nói với các nhà lập pháp rằng các cửa hàng chuyên bán các sản phẩm thuốc lá sẽ được miễn trừ, với điều kiện là không thể thấy các sản phẩm này từ bên ngoài cửa tiệm. một số nhà lập pháp còn kêu gọi nên có những biện pháp nghiêm ngặt hơn nữa để giảm thiểu tỷ lệ hút thuốc tại Singapore. Trong các biện pháp này có nâng cao tuổi hợp pháp tối thiểu để mua thuốc lá từ 18 lên 21 tuổi và tăng con số những khu vực dành riêng cho người hút thuốc. Quay sang Trung Đông, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif hôm nay nói rằng các cuộc thử nghiệm phi đạn của nước ông hồi tuần trước không vi phạm thỏa thuận hạt nhân mà Iran đã ký với một nhóm cường quốc hồi năm ngoái. Phát biểu trong một chuyến đi thăm Australia, Ngoại trưởng Zarif lặp lại rằng Iran coi các phi đạn là một biện pháp phòng vệ chủ yếu và các phi đạn này không nhắm mục đích phóng các đầu đạn hạt nhân. Ông cũng thách thức những ai than phiền về chương trình phi đạn của Iran hãy cùng với Tehran tuyên bố họ chỉ sử dụng sức mạnh quân sự để tự vệ mà thôi. Ông Zarif phát biểu như vậy sau khi Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Samantha Power hôm qua nói rằng những vụ phóng phi đạn của Iran là nguy hiểm, gây bất ổn và có tính khiêu khích, đồng thời phương hại tới triển vọng hòa bình trong khu vực. Washington nói các vụ phóng phi đạn vi phạm những ngôn từ trong một nghị quyết của Liên Hiệp Quốc thông qua hồi tháng 7, kêu gọi Iran không nên xúc tiến bất cứ hoạt động nào liên quan tới các phi đạn đạn đạo được thiết kế để mang đầu đạn hạt nhân, kể cả các vụ phóng sử dụng công nghệ phi đạn đạn đạo. Các nhà ngoại giao dường như đồng ý với nhau rằng vụ phóng phi đạn hồi tuần trước không vi phạm các điều kiện của thỏa thuận hạt nhân giữa các cường quốc thế giới và Tehran. Cảnh sát ở Berlin nói một người đàn ông đã bị giết chết sau khi chiếc xe của ông đang lái phát nổ. Ông Michael Merkel, người phát ngôn của cảnh sát thành phố, nói với hãng tin Reuters rằng vụ nổ xảy ra vào sáng sớm hôm nay, thứ Ba, 15 tháng 3. Người phát ngôn của cảnh sát nói, điều mà chúng tôi biết được cho tới nay là tài xế đang chạy trên đường Bismarck về hướng thành phố, thì vụ nổ xảy ra ngay sau khi ông băng qua đường Krumme. Chiếc xe sau đó chạy ngang sang bên phải và tông vào một chiếc xe đang đậu. Xe quay ngược trở ra đường và dừng lại. Người lái xe vẫn còn trong xe và bị thương nặng tới mức tử vong tại chỗ. Người phát ngôn của cảnh sát cho biết là cảnh sát vẫn có mặt tại địa điểm này và đang điều tra nguyên nhân xảy ra vụ nổ. Ông cho biết là các nhà điều tra, các án mạng cũng đang có mặt tại hiện trường. Quay sang chính tình Hoa Kỳ, các phòng phiếu đã mở cửa tại 5 tiểu bang của Mỹ, nơi giới cử tri đang làm quyết định để chọn ứng viên tổng thống mà họ ủng hộ trong các cuộc bầu cử sơ bộ trong ngày hôm nay. Ông Donald Trump của Đảng Cộng Hòa và bà Hillary Clinton, ứng cử viên của Đảng Dân Chủ, đang tìm cách bỏ xa các đối thủ hơn nữa, trong khi các ứng cử viên về sau tìm cách thổi sinh khí mới vào chiến dịch vận động của họ. Florida là một tiểu bang quan trọng trong cuộc đầu phiếu hôm thứ Ba. Ứng cử viên thắng cử tại đây sẽ giành được 99 đại biểu. Hai cuộc thăm dò mới nhất mà kết quả được công bố hôm qua cho thấy ông Trump dẫn đầu ít nhất là 17% so với đối thủ gần nhất là Thượng nghị sĩ bang Florida Marco Rubio. Một tiểu bang khác cần được theo dõi là Ohio, nơi ông Trump đang giáo diết cạnh tranh xít sao với thống đốc John Kasich.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Phụ nữ và hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.